Chào mừng quý vị, những tín hữu đang bắt đầu một đời sống mới trong Chúa Giêsu. Chương trình học Kinh Thánh này sẽ giúp cho quý vị xác tín chắc chắn niềm tin của mình nơi Chúa cụ thể qua những lẽ thật về ba ngôi Chúa Trời, về tội lỗi con người và về kế hoạch cứu rỗi của Ngài. Quý vị sẽ học biết được ý muốn của Đức Chúa Trời bày tỏ cho Hội Thánh và cho đời sống cá nhân của mỗi chúng ta là như thế nào. Niềm tin nơi Chúa Giêsu là khởi đầu rất quan trọng và tốt lành cho đời sống. Nhưng quý vị sẽ kinh nghiệm sự biến đổi cách kỳ diệu càng hơn khi sống thuận phục ý muốn Ngài. Cầu xin Đức Thánh Linh mở lòng quý vị để tiếp nhận lời Ngài. Chương trình học Kinh Thánh hôm nay với đề tài Giải quyết những nan đề. Bài 1: Nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Tìm hiểu về sự đau khổ. Kính mời quý thính giả cùng lắng nghe.
Quý vị có đang tìm kiếm ý chỉ của Đức Chúa Trời cho đời sống mình không? Có lẽ quý vị đang thắc mắc vì sao Đức Chúa Trời để cho những đau khổ đến với chính mình hay người khác. Nan đề là phần căng thẳng của cuộc sống và có một số nan đề dường như hoàn toàn vây phủ chúng ta. Là một cơ đốc nhân, chúng ta cần có cái nhìn sâu sắc khi đối diện với nan đề của mình. Chúng ta cũng cần học để biết hỗ trợ những người xung quanh chúng ta đang đối diện với nan đề, những khổ đau mà họ đang gánh chịu như thế nào. Điều đầu tiên đó là nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống của một người là mối quan tâm của mỗi cơ đốc nhân. Đây không đơn thuần là một thắc mắc có tính lý thuyết hay trừu tượng, vì nó đụng chạm chúng ta ở nơi chúng ta đang sinh sống. Bất kỳ cơ đốc nhân nào, theo định nghĩa, phải nghĩ đến việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời bằng đời sống của mình. Nhưng làm sao tôi biết điều chi đẹp lòng Đức Chúa Trời và điều chi Ngài muốn tôi làm? Có phải Ngài muốn tôi bước vào một sự kêu gọi đặc biệt, hay sống trong một thành phố nào đó, hoặc sống độc thân, hoặc lập gia đình? Khi chúng ta có một vấn đề như làm đẹp lòng Đức Chúa Trời hay điều chi Ngài muốn tôi làm, việc thường phải làm là hướng vào Kinh Thánh rồi tìm kiếm những việc ấy. Tuy nhiên, với câu hỏi này, chúng ta rơi vào một chỗ rất khó khăn bởi vì Kinh Thánh không cung ứng câu trả lời đơn giản cho thắc mắc này, nhưng cung ứng cho chúng ta cái nhìn quan trọng về cách thức cần thiết để giải quyết nan đề. Nan đề trở nên phức tạp bởi sự thực cho thấy rằng Kinh Thánh sử dụng hai từ Hy Lạp cho từ ngữ ý muốn với sự tôn kính đối với Đức Chúa Trời. Hơn nữa, có khi hai chữ này được sử dụng thay thế cho nhau, và đôi khi mỗi chữ lại có nhiều ý nghĩa. Chúng ta cần phải phân tích rõ nếu muốn đạt đến sự hiểu biết toàn diện quan niệm của Kinh Thánh về ý muốn Đức Chúa Trời. Trước tiên, chúng ta hãy đưa ra một vài sự phân biệt khi xem xét ý muốn theo kiểu chiếu chỉ của Đức Chúa Trời. Thứ nhì, đó là ý muốn có tính cách giáo huấn của Đức Chúa Trời. Và thứ ba, ý muốn của Đức Chúa Trời về sự thiên định. Đầu tiên, ý muốn theo kiểu chiếu chỉ của Đức Chúa Trời chỉ ra những mạng lệnh tối cao của Đức Chúa Trời. Đây là ý muốn mà bởi đó Đức Chúa Trời truyền đạt bất cứ điều chi Ngài mong muốn. Như khi Đức Chúa Trời kêu gọi thế gian trở nên hiện thực, Ngài phán dạy rằng thế gian phải được tạo ra. Ngài phán phải có sự sáng, thì có sự sáng. Chẳng có một điều gì có thể chặn đứng được quyền phép đáng kinh sợ đó về sự sáng tạo. Không một điều gì có thể ngăn chặn hay bác bỏ được ý muốn có tính cách chiếu chỉ của Đức Chúa Trời. Đôi khi trong Kinh Thánh, ý muốn có tính cách chiếu chỉ của Đức Chúa Trời đối với chúng ta rất đơn sơ. Chính ý muốn của Đức Chúa Trời mà Đấng Christ bị đóng đinh trên thập tự giá. Không một điều gì có khả năng ngăn chặn ý muốn ấy. Vấn đề đã được định liệu từ cõi đời đời. Quý vị biết đấy, đây là một sự kiện thuộc về ý muốn có tính cách chiếu chỉ của Đức Chúa Trời, vì Kinh Thánh nói rất rõ vấn đề này. Cách thứ hai mà Kinh Thánh nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời là ý muốn có tính cách giáo huấn của Ngài. Một lời dạy dỗ là một điều luật, nguyên tắc hay một mạng lệnh được Đức Chúa Trời thiết lập. Chính ý muốn của Đức Chúa Trời mà chúng ta xử sự theo một cách nhất định. Các điều răn như 10 điều răn đều là ý muốn có tính cách giáo huấn của Đức Chúa Trời. Chúng ta có khả năng phá vỡ các điều răn của Ngài. Đấy là những gì tội lỗi đang thực hiện. Vì vậy chúng ta cần phân biệt giữa ý muốn theo kiểu chiếu chỉ, những gì chúng ta không thể phá vỡ được, và ý muốn có tính cách giáo huấn là những điều chúng ta có thể phá vỡ. Cách thứ ba mà Kinh Thánh nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời là ý muốn về sự thiên định. Ý muốn này chỉ ra những việc làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, mọi ước muốn của Ngài và những điều Ngài ước ao phải xảy ra. Ngài không ao ước điều đó mạnh mẽ đến nỗi khiến điều đó xảy ra theo kiểu chiếu chỉ, nhưng đây là những việc đẹp lòng Ngài. Điều làm đẹp lòng Đức Chúa Trời là khi chúng ta vâng theo những giới luật của Ngài và vâng giữ mọi điều răn của Ngài. Điều không đẹp lòng Đức Chúa Trời là khi chúng ta phạm tội và sống bất tuân. Vì vậy, khi chúng ta nói đến ý muốn của Đức Chúa Trời, theo ý nghĩa này là nói đến sự định đoạt của Ngài, thái độ cơ bản của Ngài, hoặc là sự đáp ứng với Đức Chúa Trời qua những việc làm của chúng ta. Muốn hiểu rõ cách thức mà những sự phân biệt về ý muốn Đức Chúa Trời có thể hỗ trợ, chúng ta hãy xem xét câu Kinh Thánh sau. Chúa không muốn cho một người nào chết mất, trong Phi-rơ nhì chương 3 câu 9. Nếu ý định trong câu này đề cập đến ý muốn theo kiểu chiếu chỉ của Đức Chúa Trời, như vậy câu này có ý nói rằng mọi người đều sẽ được lên thiên đàng. Tuy nhiên, có nhiều phân đoạn khác trong Tân Ước nói rõ người ta đang hư mất. Vì Kinh Thánh không thể nào tự mâu thuẫn, nên ý muốn theo kiểu chiếu chỉ của Đức Chúa Trời không thể được xem xét ở đây. Chúng ta hãy thử sử dụng ý muốn có tính cách giáo huấn của Đức Chúa Trời trong câu này xem. Lúc đó, câu Kinh Thánh sẽ nói rõ ràng Đức Chúa Trời không để cho bất kỳ ai phải hư mất. Ngài cấm việc ấy, Ngài đặt sự việc vào trong luật pháp của Ngài như sau, ngươi sẽ không hư mất. Tuy nhiên, Ngài không hề nói như thế. Hiển nhiên tư tưởng của ý muốn có tính cách giáo huấn không phù hợp trong câu này. Còn về ý muốn của Đức Chúa Trời về sự thiên định thì sao? Tôi nghĩ ý ấy phù hợp với câu này đây. Chẳng phải câu này đang nói rằng Đức Chúa Trời không lấy làm vui nơi sự chết của kẻ dữ sao? Nói như thế thì phù hợp với mọi điều khác mà Kinh Thánh đang dạy dỗ về Đức Chúa Trời. Mặc dù sự công bình là cần thiết và bày tỏ sự thánh khiết của Ngài là cần thiết, nhưng về mặt cá nhân, Đức Chúa Trời không ưa sự sửa phạt kẻ dữ. Sẽ chẳng thích thú gì cho vị quan tòa khi con trai của ông bị kết án về một tội ác tại phiên tòa của chính mình, mà vị quan tòa lại phải kết án tù cho chính đứa con ấy. Đức Chúa Trời được mô tả rằng Ngài giàu ơn và chậm giận hơn là ưa thích sự giáng phạt. Giờ đây chúng ta hãy chuyển thắc mắc thực tế về việc nhận biết ý muốn Đức Chúa Trời trên chính đời sống của cá nhân mỗi người. Có một ý nghĩa rất quan trọng mà qua đó chúng ta nhận biết đâu là ý muốn của Đức Chúa Trời cho đời sống mình. Tôi thường thấy cơ đốc nhân khổ sở trong việc tìm biết ý muốn kín dấu của Đức Chúa Trời cho đời sống của họ. Ý muốn tối cao của Đức Chúa Trời là gì? Họ biết rõ Đức Chúa Trời có một chương trình cho đời sống họ. Không cứ cách nào đó trong cõi đời đời, Ngài đã hình dung ra mọi sự và họ cần phải biết rõ chương trình ấy. Theo một ý nghĩa nào đó, đôi khi nỗ lực nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho đời sống mình lại vượt qua lằn ranh rồi trở thành tội lỗi. Ai nấy đều muốn biết tương lai rồi đây sẽ ra sao? Nếu chúng ta có thể nhìn thấu vào tương lai, chúng ta có thể sửa soạn cho tương lai đó và sẵn sàng để gặp nó. Nhưng có những việc nhất định kín giấu về những gì Đức Chúa Trời không bày tỏ ra và sẽ là tội lỗi cho chúng ta khi tìm cách lao vào những việc ấy. Cho nên, tôi được phép tìm kiếm ý muốn Đức Chúa Trời trong những lĩnh vực nào đây? Chắc chắn là Đức Chúa Trời quan phòng dù tôi là bác sĩ hay luật sư và Ngài quan tâm về người phối ngẫu của tôi. Chúng ta muốn làm đẹp lòng Ngài, vì vậy chúng ta muốn biết rõ điều chi làm đẹp lòng Ngài nhất. Đôi khi những quyết định trăn trở nhất dành cho cơ đốc nhân không nằm giữa những việc đúng sai rõ ràng, mà ở giữa điều chúng ta gọi là những việc mang tính cạnh tranh. Quý vị có nhiều hơn một sự lựa chọn đúng đắn, và quý vị không biết mình phải chọn cái nào. Quý vị muốn chọn điều chi đẹp lòng Đức Chúa Trời nhất. Mối quan tâm thật sự của chúng ta không phải là ý muốn theo kiểu chiếu chỉ, mà là ý muốn có tính cách giáo huấn. Kinh Thánh chép rằng, vì ý muốn Đức Chúa Trời ấy là khiến anh em nên thánh, trong Tê-sa-lô-ni-ca nhất đoạn 4 câu 3a. Phần nhấn mạnh chủ yếu trong Tân Ước về ý muốn của Đức Chúa Trời là về sự vâng phục của chúng ta. Bất chấp ơn kêu gọi hay người phối ngẫu mà quý vị đang có, mối quan tâm chính của Đức Chúa Trời là quý vị có đang sống một đời sống công nghĩa và vâng phục đối với Ngài hay không. Kinh Thánh chép, nhưng trước hết hãy tìm kiếm nước Đức Chúa Trời và sự công bình của Ngài. Ma-thi-ơ đoạn 6 câu 33 phần A. Một câu Kinh Thánh rất quen thuộc. Chúng ta thường bận rộn với việc tìm cho ra những câu trả lời đặc biệt cho những điều vụn vặt của đời sống, mà lại chẩn mãn đối với ý định của Đức Chúa Trời về sự nên thánh, sự tấn tới và sự trưởng thành trong sự vâng phục của chúng ta. Chúa Giê-xu phán, nếu các ngươi yêu mến ta, thì giữ gìn các điều răn ta, ở trong Giăng đoạn 14 câu 15. Quý vị có thể sống như thế bất chấp quý vị đang có ơn kêu gọi gì. Điều tôi đang trình bày là phần Kinh Thánh nhấn mạnh cho thấy chúng ta đang sống bởi nguyên tắc, bởi giới luật. Có một sự hướng dẫn của Đức Thánh Linh và điều ấy cần phải được tìm kiếm qua sự cầu nguyện, sự mưu luận của người khôn ngoan, thân thể của Đấng Christ và mọi biểu hiện của những hoàn cảnh trong đời sống của chúng ta. Thật là thích đáng khi tìm kiếm sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời trong các vụ việc hàng ngày trong đời sống của chúng ta. Tuy nhiên, điều này cũng có thể rất nguy hiểm vì người ta có thể hiểu sai các cảm xúc của chính họ về sự hướng dẫn của Đức Chúa Trời. Tôi có thể nhớ lại lúc mình bị thất nghiệp và không biết Đức Chúa Trời muốn tôi phải làm điều chi. Suốt nhiều tuần tôi khổ sở cầu xin Đức Chúa Trời bày tỏ cho tôi thấy Ngài muốn tôi phải làm gì. Thậm chí tôi từng lo sợ rằng Đức Chúa Trời chẳng còn muốn sử dụng tôi nữa. Tôi được đề nghị 5 việc làm khác nhau tại 5 thành phố khác nhau. 5 người khác nhau đến với tôi với sự tự tin rất lớn. Họ nói với tôi rằng Đức Chúa Trời đã đặt việc ấy vào tấm lòng của họ, tôi nên chọn lấy một việc nào đó. Hết thảy họ đều có ý tốt và mỗi người tin rất sâu sắc nơi sự xác quyết của họ. Thế mà công việc mà tôi đã làm lại là đề nghị thứ 6 và chẳng có ai đến nói với tôi biết rằng công việc đó là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tôi đưa ra quyết định bằng cách thực hiện sự phân tích rõ ràng về các ân tứ và tài năng của mình, y như Phao-lô đã dặn dò chúng ta. Quý vị có thể xem kỹ hơn trong Roma chương 12. Đâu là ân tứ của tôi và việc làm nào phù hợp với các ân tứ ấy trong mọi nhu cần của nước Đức Chúa Trời. Đối với tôi, trách nhiệm rất rõ ràng là tôi phải chọn lấy vị trí mà tôi có thể hầu việc Chúa, tôi có thể phân biệt và bảo người khác có thể phân biệt, có ảnh hưởng tốt nhất đối với nước Đức Chúa Trời. Tôi phải đưa ra quyết định mang tính trách nhiệm rõ ràng. Không phải là không có sự dẫn dắt, mà là sự dẫn dắt chủ yếu tôi đã sử dụng là sự dẫn dắt của mọi suy tưởng theo Kinh Thánh. Có một phụ nữ đến gặp tôi, bà đã lập gia đình được 40 năm và cuộc hôn nhân không được hạnh phúc cho lắm. Bà muốn biết rõ ý muốn của Đức Chúa Trời dành cho hoàn cảnh của mình. Bà ấy đã thành hôn với một người không tin Chúa. Chồng bà rất chung thủy và là một người chăm lo cho gia đình rất chu đáo. Nhưng bà đã bỏ ông ấy cách đây 2 tuần vì không muốn sống chung với người không phải là Cơ Đốc nhân. Mỗi tối, chồng của bà đã gọi đến và nài xin bà quay trở lại. Bà muốn biết mình nên làm gì đây. Tôi nói cho bà biết rõ ràng rằng việc trở lại với chồng bà là ý muốn của Đức Chúa Trời. Tân ước dạy rằng người không tin Chúa rời bỏ cuộc hôn nhân là một việc, còn người tin Chúa thì không thể như thế được. Và bà đã quay lại với chồng của mình. Tôi đã gặp những Cơ Đốc nhân theo đuổi một con đường bất tuân rõ ràng, đồng thời tuyên bố rằng Đức Chúa Trời đã dẫn dắt họ theo cách riêng, phải bất tuân đối với chính lời của Ngài. Thưa quý vị, đừng để bị mắc bẫy với mưu trước ấy. Đấy chẳng phải là Đức Chúa Trời phán dạy đâu. Đức Chúa Trời đang dẫn dắt chúng ta, điều hướng và giúp đỡ chúng ta, song nó phải luôn luôn theo giới luật của Ngài. Có một nhà tư vấn kinh doanh nói cho tôi biết, việc có thông tin đầy đủ có thể trợ giúp trong việc đưa ra những quyết định. Ông ta nói rằng, khi quý vị có đủ dữ liệu, các quyết định sẽ đến với quý vị ngay. Về nguyên tắc kinh doanh ấy thì tôi để lại cho quý vị, nhưng chúng ta có vấn đề như thế này. Quý vị càng có nhiều giới luật của Đức Chúa Trời, những gì làm đẹp lòng Đức Chúa Trời, những gì Đức Chúa Trời khẳng định và điều chi Ngài không xác quyết qua sự thành thạo lời của Ngài, càng nhiều bao nhiêu, quý vị càng dễ đưa ra những quyết định hàng ngày hơn. Toàn bộ mục đích của sự mặc thị từ lời Đức Chúa Trời là tỏ ra cho quý vị thấy điều chi đáng ưa chuộng ở trước mắt Ngài. Đó là những khái quát về điều chi chúng ta cần có để nhận biết ý muốn của Đức Chúa Trời. Điều thứ nhì mà chúng ta cần quan tâm đó là chúng ta cần phải tìm hiểu về sự đau khổ. Thưa quý vị, mỗi người đều phải đối diện với nan đề đau khổ. Khi một đứa trẻ bước vào thế gian, ngay lập tức nó được giới thiệu với đau khổ. Đối với nhiều người, việc rời khỏi đời này tức là bước vào con đường đau khổ. Niềm tin Cơ Đốc nói trực tiếp về toàn bộ sự đau khổ này. Chúng ta phải xử lý vấn đề này như thế nào? Cho phép tôi bắt đầu bằng cách tiếp cận tiêu cực và chỉ ra một số phương thức mà người ta thường chọn khi đối diện với nỗi khổ, không thích ứng với sự hiểu biết của Cơ Đốc nhân về sự đau khổ. Chúng ta cần phải biết rõ các nhận định này để không bị dẫn dụ vào sự suy tưởng cho rằng các quan điểm này là quan điểm cơ đốc. Chúng ta hãy nhìn vào bốn nhận định thế tục nói về sự hiểu biết và cách xử lý nỗi khổ. Thứ nhất là nhận định Dosset. Những người theo nhận định Dosset là một nhóm người trong lịch sử cơ đốc đầu tiên. Họ chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trí huệ giáo và triết lý Hy Lạp. Họ chối bỏ thực tại liên hệ đến thân thể vật lý của Đấng Christ. Một Đức Chúa Trời siêu việt, Ngài là một hữu thể thiêng liêng, nên việc từng khoác lên mình một thân thể vật lý là điều không tưởng đối với họ. Đối với những người này, bản chất của con người vật lý là sa ngã, là bất toàn, chỉ có linh hồn là tốt lành. Những người của phái Dosset dường như nói rằng Chúa Giê-xu như là con ma trôi nổi qua cõi lịch sử. Mối liên hệ giữa nhận định này và đau khổ là có những người giữ lấy đau khổ bằng việc tìm cách chối bỏ thực tại của nó. Họ nói rằng đau khổ thực sự không có thật. Chúng ta có một tôn giáo gọi là khoa học cơ đốc, được xây dựng trên cách tiếp cận với đau khổ như thế này đây. Tôi cho rằng tôn giáo ấy bị chỉ trích trực tiếp là phi cơ đốc và phi khoa học. Một trong những tín điều cơ bản của họ là chối bỏ thực tại của điều ác. Một khi đau khổ là một điều ác, thì nó thực sự không tồn tại. Sự chối bỏ thực tại đau khổ là cách quý vị đắc thắng đối với sự xuất hiện của nó. Quý vị biết rất rõ khi quý vị trải nghiệm đau khổ, chối bỏ nó là bước vào cách né tránh không xứng đáng với đức tin cơ đốc. Có những người tìm cách chối bỏ thực tại đau khổ, họ không cho rằng Đức Chúa Trời cho phép những việc như thế bước vào trong thế gian này. Tuy nhiên, đấy không phải là cách thức Kinh Thánh trình bày về sự đau khổ. Trước nhất, chúng ta phải hiểu rõ rằng đau khổ đang tồn tại và nó rất thực. Vì nếu không có thực tại đau khổ, thì Đấng Cứu Thế đã không phải xuống thế gian này. Quan điểm thế tục thứ hai về sự đau khổ là quan điểm của phái Stoic. Phái Stoic công nhận thực tại của điều ác, nhưng họ tin rằng vũ trụ được dựng nên và được nâng đỡ bởi sức mạnh khách quan. Những sức mạnh ấy đưa mọi việc vào hiện thực, còn con người chẳng có chút quyền lực nào đối với số phận của mình. Đau khổ được xem là hậu quả của các sức mạnh khách quan này do chúng tạo ra mọi việc. Mọi việc xảy ra chẳng có chút quyền lực nào của quý vị trong đó cả. Vì vậy, có một ý nghĩa cho rằng, trong mỗi giây phút đau khổ mà quý vị phải gánh chịu, thì quý vị gánh chịu như là một nạn nhân của các sức mạnh mù quáng này và đời sống quý vị hoàn toàn bị cảnh ngộ ấy áp đặt trên. Mặc dù phái Stoic nói rằng con người không thể quản chế được những gì đang xảy ra cho mình, nhưng cũng có một lãnh vực chúng ta có sự tự do và đấy là phản ứng của chúng ta trước những gì đang diễn ra. Do đó, phái Stoic tìm cách quản lý cảm xúc hầu cho chẳng có một việc gì sẽ làm cho họ phải chao đảo. Có người tìm kiếm khả năng của những điều mà phái Stoic gọi là không hề nao núng, hầu cho chẳng có một điều gì khiến họ lay động, và họ phát triển ra điều mà chúng ta gọi là triết lý khắc kỷ. Chẳng có một chỗ nào cho đau khổ hay kêu la đau khổ của người nào đang chịu đau khổ. Quý vị hình dung được không? Đây là cách thức khác thực sự chối bỏ sức mạnh của thực tại đau khổ mà thôi. Chắc chắn có một cấp độ chịu đựng và can đảm của việc mang lấy nỗi khổ của một người. Tuy nhiên, phái Stoic đã đi quá xa hơn thế và tìm cách miễn nhiễm trước đau khổ. Cơ đốc nhân được kêu gọi để bước vào thực tại đau khổ. Nếu quý vị bị tổn thương, tôi phải chịu thương tổn với quý vị. Tôi không sống khép kín và thốt ra điều chi cho dù có chịu đựng như thế nào đi nữa. Cơ đốc nhân được kêu gọi để trở thành những người nhạy cảm với những ai đang sống trong đau khổ và cùng bước vào nỗi đau khổ đó với họ. Chúng ta không gạt bỏ đau khổ theo kiểu đó là sự tình cờ của số phận. Như vậy, phái Stoic chẳng để lại cho chúng ta câu giải đáp thực sự nào về đau khổ. Quan điểm thế tục thứ ba là quan điểm của phái Hedonist. Phái Hedonist tin rằng cuộc sống cần phải được sống bằng cách tìm kiếm tối đa lượng khoái lạc và tối thiểu lượng đau khổ. Họ tìm cách vận dụng đau khổ bằng cách dìm nó xuống, bằng cách trộn lẫn với những hình thức say sưa đa dạng, hay bằng cách làm thăng hoa đau khổ bởi sự tăng cường thêm sự khoái lạc. Chúng ta thấy xu hướng gạt bỏ đi sự đau khổ bằng cách tìm kiếm những khoái lạc tối đa, cố gắng làm cho nó dịu đi bằng cách dìm nó trong rượu chè, tình dục và âm nhạc. Những quán bar khắp nơi đầy dẫy những người đang giải quyết đau khổ, thất vọng và nỗi khổ bởi sự né tránh của phái Hedonist này. Phái Hedonist có khả năng che đậy đau khổ, nhưng nó không bao giờ mua chuộc được đau khổ hay đắc thắng đau khổ. mọi sự nó có thể làm chỉ là che mờ đau khổ trong một khoảnh khắc. Nghịch lý của phái Hedonist là người ta càng tìm cách tối đa hóa khoái lạc, thì họ lại càng phải đối diện với giá phải trả cho điều đó. Đam mê quá mức trong khoái lạc gần như là đau khổ không thể tránh được và dẫn đến sự đau khổ gia tăng. Quan điểm thế tục thứ tư là quan điểm của phái Existent. Phái Existent xem cuộc sống là vô nghĩa. Họ tin rằng chẳng có cách nào trốn thoát được sự đau khổ. Con người là một tạo vật được dựng nên và bị định cho sự thất vọng hoàn toàn. Một triết gia vô thần nói rằng, để vận dụng đau khổ, con người phải phát triển khả năng đối với cái mà ông gọi là sự can đảm biện chứng. Biện chứng có nghĩa là thứ đang tồn tại trong căng thẳng hay xung đột. Theo triết gia ấy, can đảm biện chứng là một thuộc tánh chúng ta có thể gợi lên theo kiểu một người dũng cảm dù biết rõ mọi đề kháng đối với đau khổ và mọi nỗ lực đối phó đều là vô nghĩa, đã được định cho là vô ích. Mặc dù biết mình sẽ thua, nhưng chúng ta vẫn sống can đảm. Điều này có sức hấp dẫn kỳ lạ đối với nhiều người. Tuy nhiên, can đảm như thế vẫn chẳng giúp ích được điều gì. Thế hệ tiếp theo của phái Existent nói rằng thắc mắc quan trọng duy nhất nơi bề mặt đau khổ và tình trạng vô nghĩa là tự tử. Phái Existent nói, phải có can đảm mặc dù cuộc sống là vô nghĩa. Đấng Christ thì kêu gọi chúng ta phải dạn dĩ và chịu đựng bất chấp đủ loại ngăn trở. Ngài phán trong Giăng đoạn 16 câu 33 phần B rằng, các ngươi sẽ có sự hoạn nạn trong thế gian, nhưng hãy cứ vững lòng, ta đã thắng thế gian rồi. Ngài không có một kiểu biện chứng nào cho sự kêu gọi phải vững lòng của Ngài giống như nhà triết gia vô thần kia. Lý do cho sự kêu gọi của Đấng Christ là vì sự đắc thắng của Ngài đối với đau khổ và sự chết mà Cơ Đốc nhân phải chịu đựng. Đây là cái neo cho linh hồn chúng ta, khiến cho chúng ta có khả năng đi qua trụng bóng chết. Tất cả bốn quan điểm thế tục về sự đau khổ kia đang trên đà va chạm với nhận định Cơ Đốc. Đức Chúa Trời của Kinh Thánh là một Đức Chúa Trời chuyên về đau khổ. Đau khổ nằm ngay trọng tâm của phương án cứu chuộc. Chính mình Đấng Christ đã ngự xuống thế gian để chịu khổ vì nhiều điều. Ngài phán cùng các môn đồ như sau. Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, như Luca đoạn 9 câu 22 phần A đã chép. Sự cứu rỗi đã được hoàn tất bởi sự chết của Đấng Christ để chuộc lấy tội lỗi của chúng ta. Nếu quý vị gạt bỏ đau khổ ra khỏi Cơ Đốc giáo, là quý vị đang gạt bỏ Cơ Đốc giáo. Chúng ta không khoe khoang trong đau khổ hay tôn vinh nó, nhưng thực tại đau khổ nằm ngay trọng tâm của đức tin chúng ta. Có phải chúng ta thuộc phái Stoic chăng? Đôi khi chúng ta có ý tưởng cho rằng không nên bày tỏ sự đau buồn hay than khóc khi gặp đau khổ. Đó là một sự biến tướng khủng khiếp của Cơ Đốc giáo. Đau buồn là thứ tình cảm hoàn toàn hợp pháp. Còn nếu có bất kỳ tội lỗi nào trong sự buồn rầu, thì ấy là chúng ta sống mà không có cứu Chúa. Chúa chúng ta là thống khổ nhân. Ngài đã khóc về thành Jerusalem và bên mộ địa của Lazarơ. Buồn khổ không phải là tội lỗi, nhưng khi nó trở thành tự thương hại hay cay đắng, thì tội lỗi mới bước vào. Nếu quý vị đang đau khổ, chẳng có lý do gì quý vị không thể kêu vang. Chẳng có lý do gì để cái gối của quý vị không thể đẫm với nước mắt như cái gối của David khi ông chịu khổ. Đau khổ là điều có thực và chúng ta được phép buồn rầu. Kinh Thánh không bảo rằng chúng ta phải luôn ở trong tư thế ngợi khen Đức Chúa Trời. Thật ra chúng ta phải tạ ơn Đức Chúa Trời trong mọi sự và ngợi khen Ngài trong mọi cảnh ngộ. Tuy nhiên, lẽ thật này rất dễ bị vặn cong. Tôi có nghe người ta ngợi khen Đức Chúa Trời khi con cái của họ bị chết trong tai nạn xe hơi. Phản ứng của tôi là chúng ta không nên ngợi khen Ngài vì việc xấu. Vì sự việc như thế ấy là điều mà chúng ta thường xuyên tìm cách ngăn trở. Tất nhiên, mục đích sẽ vẫn là tốt khi điều họ muốn nói là ở giữa sự mất mát to lớn ấy, họ vẫn ngợi khen Đức Chúa Trời, tin cậy Ngài và biết rõ Ngài là Đức Chúa Trời. Ngợi khen Đức Chúa Trời trong đau khổ là một việc, còn ngợi khen Đức Chúa Trời thẳng thừng vì đau khổ là một chuyện khác. Có một sự phân biệt rất thú vị ở đây. Chúng ta biết rõ Đức Chúa Trời hiệp mọi sự làm ích cho chúng ta và có thể cảm tạ Ngài về điều đó. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là Đức Chúa Trời đẹp lòng khi có người nói mình đang sung sướng khi con mình bị tai nạn xe cộ rồi chết. Tấm lòng của chúng ta sẽ tan vỡ khi chúng ta nghe nói về nỗi khổ của người khác. Có một kiểu vâng phục theo Đức Chúa Trời trong những cảnh ngộ như vậy, nhưng có một kiểu là trở nên khiếm nhã và kỳ cục, không tôn cao Đức Chúa Trời. Tôi nghĩ đến Gióp, ông đang sống trong đau khổ, nhưng ngay giữa đau khổ đó, ông kêu vang, dẫu Chúa giết ta cũng còn nhờ cậy nơi Ngài. Đó là đức tin, đó là sự tin cậy Đức Chúa Trời ở giữa trụng bóng chết. Đó chính là tư thế của Đấng Christ khi Ngài thống khổ trong vườn Gethsemane. Ngài nói rằng, Cha ơi, nếu có thể được, xin cho chén này lìa khỏi con, song không theo ý muốn con, mà theo ý muốn Cha. Nếu đau khổ là một phần trong chương trình và ý định của Đức Chúa Trời, Ngài sẽ bằng lòng gánh chịu nó. Đấng Christ thật sự đã nêu gương cho chúng ta bằng phản ứng tin kính đối với nỗi đau khổ thật sự. Đấy là cách thức chúng ta cần phải có. Giờ đây, hãy xem xét mối liên hệ giữa tội lỗi và nỗi khổ. Chúng ta biết đau khổ bước vào thế gian vì cớ tội lỗi, và đau khổ là một phần của những gì chúng ta gọi là sự phức tạp của điều ác trong thế gian này. Đôi khi chúng ta lâm vào đau khổ vì cớ tội lỗi. Không những điều này phù hợp với tội lỗi trong thế gian, mà nó còn là vì cớ tội lỗi của chúng ta nữa. Có mối nguy hiểm rất trầm trọng mà chúng ta cần phải tránh đi. Kinh Thánh nhanh chóng cảnh báo chúng ta rằng không có một tỷ lệ thuận giữa lượng tội lỗi và sự đau khổ của một người. Nếu vậy, quý vị sẽ giải thích thế nào về sự tự do không đau khổ mà quý vị đã thưởng thức hay tôi đã thưởng thức? Đức Chúa Trời không hề đối xử với tôi theo tỷ lệ 1:1 về đau khổ tùy theo tội lỗi của tôi. Nếu sách Gióp chưa đủ để dạy dỗ chúng ta bài học ấy, thì hãy xem chương 9 của sách Giăng. Các môn đồ của Chúa Giêsu đặt ra thắc mắc cho Ngài về người mù từ thuở sanh ra. Họ đưa ra cho Ngài hai ý kiến. Một là người này phạm tội, hoặc cha mẹ người này đã phạm tội. Tuy nhiên, chẳng ý nào trong số này là đúng cả. Chúa Giêsu phán rằng điều này đã xảy ra để quyền phép của Đức Chúa Trời phải được tỏ ra nơi người. Có bài học gì cho chúng ta ở đây? Sự thực cho thấy rằng đôi khi Đức Chúa Trời thăm viếng chúng ta bằng tai vạ để đem chúng ta đến với chính mình Ngài. Ngài sửa phạt kẻ Ngài yêu. Nhưng chúng ta không nên nhảy vào để kết luận rằng có mối quan hệ tương ứng giữa đau khổ và tội lỗi. Nỗi đau khổ của tôi chẳng liên quan gì với tội lỗi của tôi vào một thời điểm đặc biệt nào đó. Có thể có một lý do khác cho rằng Đức Chúa Trời đã cho phép điều đó, và tôi phải tin cậy Ngài rằng sự việc xảy ra là vì sự vinh hiển lớn lao hơn của Ngài. Đấy là chỗ mà đức tin bước vào. Tôi có tin cậy Đức Chúa Trời khi đời sống của tôi ở giữa đau khổ không? Gióp, Chúa Giêsu, các vị sứ đồ và David, hết thảy đều tin cậy. Đó là điều chứng tỏ một cơ đốc nhân. Đức Chúa Trời không hứa rằng chúng ta sẽ không phải chịu đau khổ. Thay vào đó, Ngài nói cho chúng ta biết rằng chúng ta sẽ chịu khổ. Nhưng Ngài cũng hứa cùng đi với chúng ta để nâng đỡ chúng ta để ngự giữa nỗi đau khổ đó. Ấy là lời hứa mà chúng ta dám đòi hỏi. Hãy tin cậy Ngài và vâng theo Ngài, thậm chí khi điều đó gây tổn thương. Đó là điều Đấng Christ đã chịu và là điều chúng ta cũng phải chịu nữa.
Lạy Chúa, trong mọi hoàn cảnh của đời sống, xin Chúa cho con nhận biết ý muốn của Ngài, để con không hành động theo ý riêng mình. Dù thuận cảnh hay nghịch cảnh, xin cho con vững tin nơi sự bày tỏ và hướng dẫn của Chúa, để khi con đã kinh nghiệm được điều Chúa làm trong đời sống, con cũng có thể được Chúa dùng để giúp người khác có thái độ đúng khi đối diện với những nan đề của họ. Con cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu. Amen.
trong đời.